là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận ngành thuế Yên Bái vượt khó đồng hành cùng doanh nghiệp. Tiếp đó là phản ánh khi người Mông ăn chung một Tết. Cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chiều qua đồng chí Vũ Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã đi thăm tặng quà Tết cho các cán bộ, nhân viên, người lao động đơn vị bệnh viện Tâm thần tỉnh và Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Thăm và chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, người lao động bệnh viện Tâm thần tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã biểu dương những nỗ lực và đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, người lao động hành nghề y nói chung và bệnh viện Tâm thần tỉnh nói riêng, đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, bệnh viện Tâm thần tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyên môn, trau dồi y đức, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính nhằm đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và nhân dân khi đến khám chữa bệnh. Nhân dịp năm mới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chúc cán bộ, nhân viên, người lao động bệnh viện một năm mới sức khỏe, thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đến thăm chúc Tết cán bộ, diễn viên, người lao động Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm vừa qua. Trong đó, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã có đóng góp không nhỏ với nhiều thành tích nổi bật. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đạt được trong năm qua. Chúc các cán bộ, diễn viên, người lao động của Trung tâm đón xuân mới vui tươi đầm ấm. Đồng thời mong muốn Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, chào mừng ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, các sự kiện của tỉnh, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, tham gia chương trình nghệ thuật đặc biệt Yên Bái mừng Đảng mừng Xuân trong đêm giao thừa chào đón năm mới Xuân Giáp Thìn 2024.
Liên đoàn Lao động tỉnh vừa đến thăm chúc Tết và tặng quà cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đoàn đã đến thăm Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình, Trung tâm Điều khiển xa, Công ty Điện lực Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Tại các đơn vị đến thăm, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã nghe đại diện lãnh đạo các đơn vị báo cáo về kết quả hoạt động trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 2024, công tác chăm lo Tết cho đoàn viên người lao động cũng như việc trực Tết của các đơn vị. Trao tặng quà Tết cho các đơn vị đến thăm, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến cán bộ, đoàn viên và người lao động của các đơn vị. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cũng mong muốn tập thể các đơn vị tiếp tục khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác trực và phục Tết, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo an toàn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời tích cực hỗ trợ tạo điều kiện để tổ chức công đoàn cơ sở phát huy tốt hơn nữa những thành tích đã đạt được trong công tác chuyên môn cũng như hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn của tỉnh ngày càng vững mạnh. Trước mắt, các đơn vị đã tổ chức hoạt động vui xuân đón Tết, chi trả lương thưởng Tết cho đoàn viên người lao động, thăm hỏi tặng quà cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mục tiêu tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết. Cũng trong dịp này, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình, đến thăm chúc Tết và trao hỗ trợ kinh phí xây nhà máy ấm công đoàn trị giá 40 triệu đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc công đoàn ngành y tế ở tổ 10 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình.
Nhằm giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện vui xuân đón Tết, Công ty Điện lực Yên Bái đã đến trao quà cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Đến thăm tặng quà Tết cho hộ chị Phạm Thị Hải, tổ 4 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, có con là Đinh Văn Dũng 20 tuổi bị bại não và một người con 10 tuổi bị tăng động. Lãnh đạo Công ty Điện lực Yên Bái đã chia sẻ những khó khăn mà gia đình chị Hải đang gặp phải, đồng thời mong muốn gia đình với bớt khó khăn chăm sóc con cái. Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 năm nay, Công ty Điện lực Yên Bái đã thực hiện chương trình tri ân khách hàng với các hoạt động như tổ chức thắp sáng đường quê, sửa chữa điện cho trạm y tế, các hộ gia đình, tổ chức tặng quà cho các học sinh, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá chương trình gần 600 triệu đồng. Sự chăm lo đến các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trở thành nét đẹp văn hóa của Công ty Điện lực Yên Bái trong nhiều năm qua. Qua đó thể hiện triết lý sản xuất kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội.
Năm 2023, Hội đồng Giám sát Xổ số Yên Bái đã giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa vé xổ số. Không xảy ra vi phạm về quay số mở thưởng và thanh hủy vé tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhà nước một thành viên Xổ số Kiến thiết Yên Bái. Các cơ quan chức năng trong năm đã tích cực đấu tranh, triệt xóa, xử lý các tụ điểm lô đề, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện để hoạt động xổ số phát triển. Hội đồng giám sát đã chỉ đạo và phối hợp cùng với Công ty Xổ số Kiến thiết Yên Bái thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số, trực tiếp giám sát công tác quay số, mở thưởng, thanh hủy vé tại công ty. Các thành viên của hội đồng còn thường xuyên giữ mối liên hệ và tham gia góp ý kiến cho lãnh đạo công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Với nhiều nỗ lực, tổng doanh thu lĩnh vực xổ số năm 2023 đạt gần 120 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 27 tỷ đồng, vượt kế hoạch giao, đứng thứ 10 trên 28 công ty trong hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận bàn các giải pháp để năm 2024 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh và quy chế hoạt động của Hội đồng Giám sát theo đúng quy định, tham mưu và thực hiện tốt các chính sách mới liên quan đến hoạt động của Hội đồng Giám sát và lĩnh vực hoạt động kinh doanh phát hành xổ số của công ty, tổ chức hoạt động giám sát việc thu hồi kiểm đếm vô hiệu hóa vé xổ số không tiêu thụ hết, cuống vé xổ số lô tô của Ban Giám sát xổ số thành phố Yên Bái và Văn phòng xổ số Nguyễn Thái Học, tổ chức đi tham quan học tập kinh nghiệm công tác giám sát tại một số tỉnh trong khu vực Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc. Nhân dịp này, Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Yên Bái đã công bố quyết định kiện toàn Hội đồng Giám sát xổ số và công bố quyết định thành lập Ban Giám sát xổ số thành phố Yên Bái.
Tỉnh Yên Bái hiện có 59 điểm rút tiền ATM với gần 100.000 khách hàng sử dụng dịch vụ. Công tác bảo đảm an ninh an toàn tại các điểm rút tiền ATM trong dịp Tết luôn được các ngân hàng chú trọng. Hầu hết các ATM được lắp đặt thiết bị che chắn bàn phím nhằm ngăn ngừa không cho chụp thông tin bảo mật của khách hàng. Định kỳ theo thời gian, các ngân hàng bố trí cán bộ kiểm tra bảo dưỡng đối với các cây ATM nhằm phát hiện kịp thời các thiết bị lạ dùng để lấy cắp thông tin khách hàng cũng như bảo đảm hoạt động bình thường của các ATM. Tết Nguyên đán cận kề, đây là dịp cao điểm khách hàng sử dụng dịch vụ ATM. Do vậy, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh cần chủ động hơn nữa trong công tác kiểm tra giám sát hoạt động của các điểm rút tiền ATM nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng.
Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng xăng dầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái chỉ đạo các đơn vị liên quan và các địa phương chủ động có phương án đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã triển khai các phương án đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu cho các đại lý bán lẻ thuộc hệ thống phân phối, giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống, đảm bảo việc bán hàng không bị gián đoạn, duy trì hoạt động xuyên suốt, đảm bảo duy trì số lượng xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu để cung ứng ra thị trường, đảm bảo thời gian bán hàng theo đúng thời gian đã đăng ký, đảm bảo ổn định thị trường kinh doanh xăng dầu, phối hợp với các lực lượng chức năng thanh tra kiểm tra, chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu. Các đội quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh xăng dầu, nhất là các hành vi đầu cơ găm hàng gây bất ổn thị trường.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, trước những khó khăn kép và nền kinh tế đang phải đối mặt từ sức ép bên ngoài và tình hình nội tại do tác động lớn của dịch bệnh để lại, ngành thuế Yên Bái xác định nhiệm vụ thu ngân sách sẽ đối diện với nhiều áp lực lớn. Do đó, ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế tỉnh Yên Bái đã tăng cường các giải pháp chống thất thu, đồng thời nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc, tháo gỡ cho các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và người nộp thuế trong việc thi hành các chính sách thuế. Đây là những giải pháp thiết thực, thể hiện rõ vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân của toàn ngành thuế, góp phần hoàn thành dự toán thu của Bộ Tài chính giao. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Năm 2023, các chính sách thuế, phí hỗ trợ doanh nghiệp và người dân là được ngành thuế nói chung và Cục Thuế tỉnh Yên Bái khẩn trương tham mưu đề xuất triển khai thực hiện hiệu quả. Nhờ các giải pháp hỗ trợ kịp thời, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đã có thêm nguồn lực, từng bước vượt qua khó khăn, tìm kiếm cơ hội phục hồi và phát triển trở lại, từ đó đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng của nền kinh tế cũng như công tác thu ngân sách nhà nước năm 2023. Tính đến hết năm, thu ngân sách đạt trên 4.100 tỷ đồng, bằng gần 128% dự toán Bộ Tài chính, đạt gần 79% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trong đó, thu cân đối đạt trên 2.500 tỷ đồng, bằng gần 127% dự toán Bộ Tài chính, bằng 101% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Kết quả trên cho thấy dù phải đối mặt với nhiều áp lực, ngành thuế vẫn hoàn thành tốt dự toán của Bộ Tài chính giao. Trong đó, Cục Thuế đã thực hiện tốt các nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, thuê mặt nước, giảm 2% thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 10% xuống còn 8%. Năm 2023 đã giảm tiền thuế đất cho 133 doanh nghiệp và giảm tiền thuế đất cho 240 tổ chức doanh nghiệp với số tiền trên 10 tỷ đồng, gia hạn tiền thuế khoảng 160 tỷ đồng và thực hiện giảm thuế phí trên 140 tỷ đồng cho người nộp thuế. Điểm đặc biệt là khi mỗi chính sách hỗ trợ có hiệu lực, Cục Thuế và các chi cục triển khai kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động. Cùng với đó là thủ tục giải quyết đơn giản, thuận tiện nhất cho người thụ hưởng, dễ thực hiện. Nhờ vậy, các chính sách hỗ trợ đã nhanh chóng đến với cộng đồng doanh nghiệp. Chị Nguyễn Hoàng Vân, quản lý hành chính công ty cổ phần Junma Yên Bái, huyện Văn Yên chia sẻ.
năm 2022 và năm 2023 thì doanh nghiệp trong tất cả các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp chúng tôi nói riêng thì về mặt sản xuất, về mặt đơn hàng thì thật sự là rất là khó khăn, nhưng nhờ vào cái việc đồng hành của huyện và đồng hành cùng với các ngành thuế và các chính sách hỗ trợ của nhà nước thì trong năm vừa qua, tức là chủ yếu vào nửa cuối năm 2023 thì doanh nghiệp chúng tôi cũng đã phục hồi lại một phần và cũng có một số đóng góp cho địa phương, cùng với việc là đảm bảo được cái công ăn việc làm cho công nhân viên và đảm bảo việc là nộp đầy đủ hoàn thành nghĩa vụ về việc bảo hiểm và nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.
Ông Nguyễn Ngọc Hưởng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Kim Gia, khu công nghiệp phía Nam thành phố Yên Bái cho biết.
Để vượt qua khó khăn thì phải nói là chúng tôi đánh giá rất cao sự đồng hành của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Yên Bái, và cũng hơn nữa đặc biệt là đối với ngành thuế đã đưa ra rất nhiều chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp chúng tôi trong thời gian khó khăn vừa qua. Ví dụ như là chính sách miễn giảm thuế đất hàng năm, chính sách giãn chậm nộp thuế, và đặc biệt đó là cái chính sách giảm thuế VAT 2%. Đây là một cái động lực rất là lớn cho những doanh nghiệp xuất khẩu như chúng tôi có thể là tiếp cận được cái thị trường trong nước.
Vượt qua những khó khăn chung, huyện Văn Yên là địa phương đi đầu trong thực hiện thu ngân sách 2023. Văn Yên là một trong hai đơn vị hoàn thành vượt mức thu ngân sách được giao. Để có kết quả, từ đầu năm, huyện Văn Yên đã triển khai nhiều giải pháp, biện pháp tích cực, quyết liệt và huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong công tác thu ngân sách. Nhờ đó đảm bảo nguồn lực cho chương trình phục hồi kinh tế xã hội, tăng chi đầu tư phát triển và thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phát sinh của huyện nói riêng, của tỉnh nói chung. Ông Hà Đức Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên nói:
Trước hết là chúng tôi phải bám sát vào các cái chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về cái nhiệm vụ thu ngân sách. Tức là trong cái điều kiện khó khăn như vậy thì chỉ có thay đổi cái giải pháp chứ không có điều chỉnh cái chỉ tiêu nhiệm vụ. Bên cạnh đó thì vận dụng linh hoạt các cái giải pháp vào cái tình hình thực tiễn của địa phương để điều chỉnh cái kịch bản thu làm sao cho nó phù hợp. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thành lập ra các cái tổ công tác để tháo gỡ những vấn đề khó khăn vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cũng như là thành lập các cái tổ công tác để tháo gỡ khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, phát triển các cái quỹ đất để đưa ra đấu giá, thu tiền về cho ngân sách nhà nước. Thế và chúng tôi cũng đã tăng cường phối hợp với lại các cái cơ quan, đơn vị cũng như là các cái ngân hàng để thực hiện cái cơ chế phối hợp huy động nguồn vốn. Thế và đặc biệt là đối với Văn Yên thì ngay từ đầu tháng 11 chúng tôi đã phát động một cái phong trào thi đua, tức là 50 ngày đêm nỗ lực phấn đấu để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách với cái tinh thần quyết tâm cao nhất, làm việc tăng giờ, làm thêm giờ. Thế và để mà thực hiện bằng được cái mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm nay.
Cùng với nỗ lực của các địa phương thì một vài năm trở lại đây, việc đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, trong đó công tác cải thiện, hiện đại hóa trong kê khai hóa đơn điện tử đối với toàn bộ doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn đang mang lại hiệu quả rõ rệt. Thêm vào đó, ngành thuế đã thực hiện đăng tải công khai nhiều thông báo trên cổng dịch vụ công, giúp cộng đồng doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc thực hiện các thủ tục thuế, qua đó tiết kiệm thời gian, tập trung vào đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Chị Nguyễn Hải Vân, kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Ngân thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trong thời gian qua thì cơ quan thuế đã có nhiều cải cách thay đổi thì tạo điều kiện cho doanh nghiệp rất là nhiều. Ví dụ như là việc xuất hóa đơn điện tử thì đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp mình xuất hóa đơn kịp thời và gửi đến khách hàng một cách nhanh chóng. Còn về việc công nghệ thông tin thì hiện tại bây giờ nộp báo cáo thuế rất là thuận lợi và cơ quan thuế thì hỗ trợ tối đa để cho đơn vị có thể mà nộp được báo cáo nhanh chóng và đúng thời hạn. Đối với việc mà chứng từ lưu trữ có phần mềm hóa đơn ấy thì tạo điều kiện cho đơn vị là lấy được chứng từ một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, đảm bảo là đơn vị làm đúng và kê khai đúng trong tháng và không bị chậm kỳ hạch toán.
Năm 2024 tiếp tục được dự báo còn nhiều khó khăn thách thức, tuy nhiên trong bối cảnh nền kinh tế đang có sự tăng cường, ngành thuế Yên Bái đã tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đồng bộ các nhóm giải pháp thu ngân sách nhà nước. chỉ đạo các ngành các địa phương phối hợp thực hiện tốt các nguồn thu với mục tiêu đảm bảo tăng trưởng kinh tế và hoàn thành nhiệm vụ thu, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, Tết của đồng bào người Mông tại Yên Bái trước đây thường diễn ra trước Tết Nguyên đán khoảng 1 tháng, được các gia đình người Mông chuẩn bị rất chu đáo. Nhưng từ năm 2013, tỉnh Yên Bái thực hiện cuộc vận động đồng bào dân tộc Mông ăn chung một Tết. Đến nay sau hơn 10 năm thực hiện cuộc vận động, đồng bào Mông ở các thôn bản của tỉnh đã cùng tổ chức vui xuân đón Tết theo Tết cổ truyền của dân tộc. Thành công của cuộc vận động đã cho thấy sự sáng tạo linh hoạt của Yên Bái trong công tác tuyên truyền vận động đối với đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, khi mà những phong tục tập quán không còn phù hợp với nếp sống mới. Phản ánh của phóng viên Thời sự.
Hơn 10 năm thực hiện cuộc vận động đồng bào Mông ăn chung một Tết cũng là từng ấy thời gian, anh Mùa A Sàng ở xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải ăn chung một Tết Nguyên đán của dân tộc. Nhận được cái hay, cái tốt, lợi ích thiết thực của ăn Tết chung, những năm đầu thực hiện cuộc vận động, anh Mùa A Sàng đã cùng với địa phương đến từng nhà để tuyên truyền vận động bà con cùng thực hiện. Việc không ăn Tết Mông mà chỉ ăn một Tết Nguyên đán đã giúp cho đồng bào Mông có thời gian để sản xuất, trẻ nhỏ thì không phải nghỉ học dài ngày, lại có điều kiện tham gia thưởng thức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cùng các dân tộc khác, đồng thời quảng bá được tinh hoa văn hóa của dân tộc mình. Anh Mùa A Sàng, bản Hồng Nhì Pá, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải chia sẻ.
Trước thì phong tục Mông mình thì ăn Tết riêng, ăn trước một tháng. Nhưng mà trước khi đó thì mình ăn trước một tháng thì các con học thì cũng phải nghỉ một lần trước về mình ăn Tết. Tết xong lại đi học, nhưng mà trong Tết thứ hai dương thì lại nghỉ một lần nữa thì cảm thấy là không ổn định mấy. Nhưng mà sau đó được Đảng, Nhà nước, chính quyền thì giúp đỡ. Thì mình ăn chung một Tết, xong là các con cũng ổn định, nghỉ một lần để nó không tốn kém những thời gian. Còn gia đình, bố mẹ thì có thời gian lao động, làm ruộng nương cho nó ổn định cuộc sống.
Từ khi thực hiện chủ trương của tỉnh Yên Bái về vận động đồng bào Mông đón chung một Tết Nguyên đán cho thấy những lợi ích thiết thực mà cuộc vận động này mang lại. Người Mông ở hai huyện vùng cao Mù Cang Chải và Trạm Tấu đã biết chuyển sang ăn Tết chung, cũng từ đó mà nhiều hủ tục đã được đồng bào loại bỏ. Sản xuất, kinh tế được chú trọng, cuộc sống nhờ thế thay đổi hơn trước rất nhiều. Chị Giàng Thị Câu, bản Hồng Nhì Pá, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải nói.
Trước đây nhà mình thuộc hộ nghèo của địa phương, nhưng mà từ khi ăn chung một Tết thì mình có thời gian đi trồng cây ngô, cây lúa, nên cuộc sống cũng dần ổn định và giờ đã thoát được nghèo, cảm thấy vui lắm.
Thực tế cho thấy khi bắt tay vào vận động đồng bào Mông ăn chung một Tết, khó khăn lớn nhất mà địa phương gặp phải đó là phản ứng không đồng thuận của nhiều người. Họ vẫn giữ tâm lý ngại thay đổi và sợ bị mai một đi phong tục truyền thống của dân tộc mình. Nhưng với cách làm khoa học bài bản, phương châm, tập trung, vận động tuyệt đối không ép buộc, lấy kêu gọi vận động thuyết phục làm trọng tâm, đồng thời động viên hỗ trợ giúp đỡ những nơi khó khăn về kinh phí để tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, dịp đón xuân, nên việc thay đổi ăn chung một Tết của đồng bào Mông giờ đây đã được đồng bào ủng hộ và coi đây như Tết cổ truyền của dân tộc mình. Ông Giàng A Chú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Chủ trương ăn chung một Tết là những ngày xưa ấy thì Đảng chính vừa là cũng có cái tuyên truyền, nếu như là bà con ăn một cái Tết trước, thế là bà con cũng chưa chủ động về đi làng nữa, là cũng phải chờ khi là ăn cái Tết dương lịch xong là bà con mới đi làng, thế là cũng tuyên truyền vận động cho bà con là cũng nghe, mà lúc đầu là cũng rất là khó khăn đấy, trong những năm đầu là tuyên truyền vận động thì bà con cũng không nghe. Nhưng mà dần thì bà con cũng thấm hiểu được là chỉ ăn trong một Tết để tiết kiệm được. Đấy, tức là bà con hiện tại đã cũng ăn trong một Tết.
Mù Cang Chải là một trong hai huyện của tỉnh Yên Bái có trên 90% dân số là người Mông sinh sống. Đây cũng là địa bàn trọng tâm thực hiện cuộc vận động đồng bào Mông ăn chung một Tết. Để vận động hiệu quả, huyện Mù Cang Chải đã vận động các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong dòng họ tiên phong đi đầu thực hiện. Khi họ đã được thông ý đảng thì việc tỏ lòng dân ở các nơi cũng dễ dàng hơn. Đến nay, sau hơn 10 năm thực hiện, cuộc vận động đi vào cuộc sống, từng bước làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của đồng bào Mông tại huyện vùng cao của tỉnh. Đồng chí Giàng A Vừ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mù Cang Chải cho biết.
Vào 2 năm đầu ấy, thì phải nói là cũng khá là khó khăn. vì là cái Tết của một người Mông thì đã ăn sâu vào trong tâm trí của người Mông cũng hàng nghìn năm, thế nên là chúng tôi cũng phải tiếp tục tuyên truyền và làm công tác tư tưởng. Tuy nhiên thì sau đó thì đồng bào thấy rằng là việc ăn chung một Tết thì có rất nhiều cái thuận lợi, là cái việc ăn chung một Tết ấy thì trước đây thì cũng có người lăn tăn cái việc mà ăn chung một Tết như thế thì có làm mất đi cái bản sắc của dân tộc Mông hay không. Tuy nhiên chúng tôi khẳng định là cũng không mất, có điều là ăn trước hay ăn sau thôi, chứ còn các thủ tục và vẫn đảm bảo các cái phong tục tập quán được giữ gìn bản sắc. Hiện nay thì phải nói là bà con thì cũng không ai mà có tư tưởng quay lại hay là nghĩ đến Tết của đồng bào Mông như trước nữa. Và tôi cho rằng đây là một cái cuộc vận động rất là lớn của tỉnh Yên Bái nói chung và của huyện Mông Trải nói riêng, thì đã thu được những cái kết quả cũng rất là tốt.
Khi những cảnh hoa tớ dày đã tô điểm cả núi rừng Tây Bắc, hòa chung với niềm vui đón xuân mới với đồng bào cả nước, đồng bào người Mông Yên Bái giờ đây đã đổi mới trong cách nghĩ, cách làm để cùng hướng về một cuộc sống ấm no, giàu đẹp và văn minh hơn.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Thưa quý vị, triển khai xây dựng mô hình trường học hạnh phúc ở huyện Trấn Yên đã thực sự mang đến niềm hạnh phúc cho giáo viên, học sinh mỗi ngày đến trường, không chỉ giúp nhiều đơn vị trường học nâng cao chất lượng dạy và học, mà còn xây dựng được những ngôi trường thân thiện, giúp học sinh cảm nhận như ngôi nhà thứ hai của mình, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Nằm trên địa bàn xã vùng ven của huyện Trấn Yên còn nhiều khó khăn, nhưng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên đã sớm có nhiều giải pháp để triển khai thực hiện các tiêu chí của trường học hạnh phúc ngay từ khi ngành giáo dục phát động phong trào. Cùng với sự quan tâm đầu tư của nhà nước, được sự quan tâm của các bậc phụ huynh, thầy và trò nhà trường đã nỗ lực trong từng chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra của bộ tiêu chí. Đến nay nhà trường đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là tỷ lệ chuyên cần của học sinh đạt 100%. Cô giáo Phạm Thị Kiều Vân, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên nói:
trong thời gian vừa qua thì nhà trường đã thực hiện rất là nhiều những cái nội dung để hoàn thiện các cái tiêu chí thực hiện trong cái tiêu chí xây dựng trường học hạnh phúc. Nhà trường xây dựng các cái kế hoạch để cho học sinh hoạt động trải nghiệm sáng tạo, có kế hoạch để cải tạo cơ sở vật chất, có kế hoạch để tổ chức thi đua các thầy cô trong cái việc là đổi mới trong phương pháp dạy và học để phát triển năng lực cho học sinh, đồng thời thì cũng để cho các em học sinh là cảm thấy cái sự gần gũi hơn, được chia sẻ hơn trong khi các em đến trường.
Đúng như mục tiêu của bộ tiêu chí về việc xây dựng trường học hạnh phúc là giúp học sinh luôn có tâm thế mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Cùng với việc quan tâm nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường đã xây dựng tạo cảnh quan khuôn viên nhà trường đáp ứng tiêu chí xanh sạch đẹp, hệ thống cây xanh, cây cảnh, chậu hoa, ghế đá được đầu tư trang trí đẹp mắt. Nhà trường còn thành lập các câu lạc bộ toán học, cờ vua, bóng đá, thêu, ca múa, thu hút đông đảo học sinh tham gia, tạo cho các em có cơ hội giao lưu học hỏi. Em Vũ Đình Kiên, học sinh lớp 6B trường tiểu học và trung học cơ sở xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên nói:
những năm gần đây thì nhà trường đã tổ chức thêm rất nhiều các cái hoạt động ngoại khóa cũng như là ở trong giờ ra chơi, ví dụ như là trò chơi dân gian, cùng với các hoạt động ở trong học tập, các câu lạc bộ về các môn học ngoại khóa. Nhà trường cũng đã xây dựng thêm khiến cho lớp học của chúng cháu khang trang hơn và khiến cho lớp học trở nên đẹp và ấm cúng. Điều này khiến cho cháu cảm thấy rất hạnh phúc, hôm nào cũng chỉ muốn đến trường thật sớm để có thể vui chơi và học tập cùng với bạn bè.
Sau 3 năm học triển khai các kế hoạch xây dựng trường học hạnh phúc, đến nay 100% trường học trên địa bàn huyện Trấn Yên đã đăng ký thực hiện mô hình trường học hạnh phúc với phòng giáo dục và đào tạo. Ban giám hiệu các nhà trường cũng yêu cầu 100% giáo viên đăng ký và xây dựng kế hoạch xây dựng trường học hạnh phúc. Mỗi đơn vị trường học có những cách làm khác nhau nhưng đều hướng đến mục tiêu xây dựng nên những ngôi trường yêu thương với các hoạt động học mà chơi, chơi mà học. Nhờ đẩy mạnh xây dựng trường học hạnh phúc, trong ngành giáo dục huyện Trấn Yên cũng đã xuất hiện nhiều tấm gương thầy cô thực sự xuất sắc, thực sự là tấm gương tiêu biểu cho đồng nghiệp và học sinh noi theo. Cô giáo Phạm Thị Hiền, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Quân, huyện Trấn Yên nói:
trong cái quá trình công tác thì trong những cái tiết giảng của mình thì tôi luôn luôn là tìm những cái bài dạy, những cái phương pháp giảng dạy hay, tích cực, truyền thụ kiến thức cho các em để cho các em hiểu bài. Nên là tôi đã trau dồi học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp và học hỏi từ những quản lý lâu năm để tìm ra được những cái cách quản lý hay phù hợp với lại trường của mình.
Xây dựng trường học hạnh phúc Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Trấn Yên đều được đầu tư khang trang, các phòng chức năng được xây dựng trang trí đẹp mắt, có đầy đủ đồ dùng, thiết bị dạy và học và vui chơi phù hợp như phòng máy tính, phòng nghệ thuật, phòng thể chất, phòng ngoại ngữ, thư viện với các đồ dùng, đồ chơi phong phú, an toàn, thuận tiện để học sinh được thực hành, trải nghiệm hàng ngày. Huyện Trấn Yên hiện có 70 cơ sở giáo dục với quy mô trên 600 nhóm lớp, trên 18.000 học sinh, gần 1.200 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Từ khi thực hiện xây dựng mô hình trường học hạnh phúc, chất lượng dạy và học đã ngày càng được nâng lên. Các nhà trường chú trọng việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học, thực hiện tốt việc cam kết chất lượng giáo dục với phương châm đánh giá đúng thực chất năng lực và vì sự tiến bộ của người học, không gây áp lực cho giáo viên, học sinh. Ông Nguyễn Quốc Đông, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Trấn Yên nói.
Ngay khi nhận được kế hoạch của Sở Đào tạo về xây dựng mô hình trường hạnh phúc thì phòng giáo dục Trấn Yên cũng đã xây dựng cái mô hình trường hạnh phúc và triển khai đến tất cả các cơ sở giáo dục trong toàn ngành. Và căn cứ vào kế hoạch của sở, của ngành thì các trường cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch của nhà trường phù hợp với thực tiễn của nhà trường để triển khai mô hình trường hạnh phúc. Và các nhà trường thì mỗi một trường một vùng thì đều có một cái mô hình riêng. Đối với ở những trường ở những thị trấn thì các đồng chí hiệu trưởng cũng đã rất là chủ động xây dựng được những cái hoạt động phù hợp với ví dụ như là áp dụng cái chuyển đổi số, dùng công nghệ để khuyến khích các em phát huy cái sự sáng tạo trong cái việc cho thầy cô dạy học và các em học sinh trong việc học. Đối với vùng nông thôn thì các thầy cô tăng cường công tác chỉnh trang khuôn viên trường lớp học, làm sao môi trường xanh, sạch, đẹp.
Nhờ những nỗ lực trong thực hiện phong trào xây dựng trường học hạnh phúc, đến nay Trấn Yên đã có 100% trường đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu mỗi xã thị trấn tối thiểu có một trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Ngành giáo dục huyện cũng đặc biệt chú trọng xây dựng các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường, bởi đây cũng là yếu tố then chốt để xây dựng trường học hạnh phúc.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đây mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.